phước báo tỳ kheo nhập định ở trong rừng.
Cái nghiệp lực đấy, như thân chúng ta vào bào thai, rồi bây giờ ở bụng mẹ ra thành hình con người, đấy những cái ấy gọi là nghiệp lực. Bởi vì mình không có quyền gì làm chủ cả. Đấy, bỗng nhiên ở trong bụng mẹ, giờ lại từ bụng mẹ ra, bây giờ có thân người ngồi đây, chúng ta cũng chẳng biết tại sao mình lại có cái thân này, mà rồi mai đây đi về đâu mình cũng không biết. Như thế gọi là nghiệp lực, tức là một cái năng lực bí ẩn mà mình không làm chủ được, mình bị nó sai khiến, cứ bỗng nhiên thành con người, rồi lại thành con chó, thành con mèo, thành con cua, con ốc, mà không biết tại làm sao. Như thế là chúng ta mù mịt tối tăm, chịu cái nghiệp lực nó sai khiến. Thế còn cái vị tăng này, ngài quyết định tu đạo giải thoát. Thế cho nên dù là cái nghiệp nó lôi mình vào, nó lôi ngài vào loài người, rồi nó lại lôi ngài lên trời, rồi sau này nó lôi đi đâu không biết, nhưng mà ngài cứ mặc chỉ một lòng tu thôi, tu giải thoát, cho nên chẳng biết từ đâu đến. Nhưng bây giờ làm người thì cứ tu đã, cứ một bề theo đạo Phật, buông xả những cảnh ở bên ngoài, không bận lòng, mà chỉ có an định tinh thần để giác tỉnh. Thế thì khi làm người cũng cứ an định tinh thần, lo ba việc giới định tuệ, rồi cái thân nó biến thành ông trời, cũng mặc cứ một bề tu giới định tuệ, cứ theo cái nguyện của mình mà sống. Còn cái thân này nó làm người làm trời, ở cảnh vui cảnh buồn, cảnh khổ cảnh vui, mặc không bận lòng. Thế như thế gọi là cái nguyện lực nè. Cái vị tỳ kheo này sống theo cái nguyện của mình, còn mặc cho cái nghiệp nó muốn biến cái thân làm người, nó biến cái thân ông trời, cũng mặc không bận lòng. Cho nên ở đây gọi là nguyện lực, chuyển được nghiệp lực, mình làm chủ được mình.
Điều cần nhất là phải có một đạo tràng để học và tu.
Điều cần nhất là chúng ta phải ở trong một đạo tràng. Thế như chúng ta bây giờ ở trong chùa Dược Sư, làm cái chỗ để chúng ta tu hành, phải có một đạo tràng để học và tu. Vậy thì mình hãy cứ lo học. Bây giờ mình đang ở trong cái đạo tràng của mình, thì mình cứ lo học, lo tu cho đến nơi đến chốn. Chính cái sự học và sự tu của mình nó trang nghiêm cái đạo tràng. Đừng lo cái đạo tràng của mình tầm thường kém cỏi. Bởi vì hãy nhớ lúc bắt đầu Đức Phật, cái đạo tràng đầu tiên của quả đất này là cái trường, cái lớp học Đức Phật dạy năm anh em ông Kiều Trần Như. Các ngài chẳng có chùa, chẳng có chánh điện, và mượn cái vườn nuôi gà, nuôi nai của nhà vua đó, ngồi nhờ trong cái vườn đó. Lớp học chỉ có một cái gốc cây, ngồi cùng nhau ngồi ở giữa trời, mưa hay nắng cũng đành. Mà học sinh chỉ có 5 vị. Ấy vậy mà bởi vì những người học và tu đây, học đến nơi đến chốn, tu đến chứng quả, cho nên từ cái trường học bé con ấy ở giữa trời ấy, mà bây giờ đạo Phật tỏa khắp địa cầu, đấy, khắp mười phương người ta tiếp tục cùng nhau học Phật, học đạo. Thế thì cái chùa Dược Sư bé con của chúng ta, nếu chị em mà học mà tu đến nơi đến chốn mà chứng quả thì từ đây của chúng ta cũng có được một cái phước lớn là nối tiếp cái tiếng nói của Đức Phật để truyền bá cho đến suốt đời hậu lai.
Kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa bạch thầy. Bạch thầy, như vậy ngày xưa Đức Phật với lại các đệ tử của ngài ở gốc cây, ngài toàn ở gốc cây thôi, không có ở chùa. Thế thì sao Phật lại đặt giới là không được đặt cỏ vậy bạch thầy?
Thì
sao? Đâu có ai làm sạch gốc cây cho các ngài ngồi đâu bạch thầy.
Thì lúc bây giờ các ngài không có làm cỏ gì cả, nhưng mà cũng có cái chuyện có dẫm vào cỏ hay không.
Đó.
Thì hẳn là cái việc lúc, nhưng lúc bây giờ thì Đức Phật chưa có kết giới, mà các ngài tuy rằng ví dụ như cái châm chân có dẫm vào cỏ, nhưng cái tâm các ngài nó đã quan hệ là cái tâm các ngài. Các ngài giải thoát một lòng từ bi. Đấy. Con hiểu hôm nào không?
Vậy như chúng con cũng đạp cỏ, con cũng vô tâm cho con đạp thôi, chứ chúng con đâu có cố tình đạp chết quỷ thần đâu ạ. Chúng con cũng...
Nhưng con đã có khả năng để giúp cho mấy cái ông thần ấy giải thoát chưa? Xét cái tâm địa của mình, mình đã tiêu hết những cái tham sân si mạn nghi tà kiến chưa?
Kính thưa thầy, có chị em xin thắc mắc mà thầy, là như những vị mà có ở thất riêng, ví dụ như một thất có hai người thôi mà là ở xa chùa, thì như vậy khi mà các vị phạm về giới xả đọa thì có hai người có được đối nhau để xả đọa không ạ?
Để làm thì bởi vì nếu mà cẩn thận thì tìm những các vị ở chung quanh, còn nghĩa nếu mà bần cùng bất đắc dĩ ở xa quá không có thì mình phải tùy cơ tùy hoàn cảnh mà học kỹ luật, rồi tùy hoàn cảnh mà uyển chuyển công việc của mình. Nhưng mà cần phải học kỹ luật.
Là những vị mà có bị bệnh về siêu vi B và thầy, thì có được thọ giới không ạ?
Sao?
Những người bị bệnh siêu vi B và thầy, siêu vi gan B là có được thọ giới không ạ?
Siêu vi AB.
Siêu vi B.
Siêu vi B tức là bệnh đau gan.
Thì có được thọ đại
giới
hay không?
Viêm gan B là thầy.
Đã có cái bệnh thì trong luật nói về thì giới thì không đi thì không nên. Đã có bệnh bất luận là bệnh gì, hãy chữa cho khỏi bệnh thì đã rồi hãy nói chuyện. Còn về các giới khác thì Phật không kỹ lắm, thế mà đặc biệt giới tỳ kheo là không nên.
Để cho các đệ tử chân thật đoàn kết.
Cái mục đích của đạo Phật gọi là giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát cái tập nhân và khổ quả. Cái tập nhân ấy, tức là cái tâm cho mê muội, cho những thân và cảnh đấy nó có thật, cho nên khởi lên cái tâm ham muốn. Từ cái ham muốn này mà không được toại nguyện thì lại mở ra cái lòng sân giận bực bội. Thế cho nên phải từ ở trong cái việc, cái mục đích mà Đức Phật lập cho đoàn thể tăng già là để nêu một cái gương mẫu giải thoát. Giải thoát điểm thứ nhất là phải giác tỉnh, biết được thân và cảnh hư vọng. Hễ tỉnh được như vậy thì không có tham, không có sân. Mà không có tham sân si mạn nghi tà kiến thì con người sẽ bình an yên ổn. Thế mà muốn đi đến cái kết quả giác tỉnh được thì đoàn thể phải có cái sức dạy bảo lẫn nhau, giúp đỡ giác tỉnh lẫn nhau. Cho nên tăng già phải đoàn kết, phải có cái đoàn kết. Phật dạy sáu pháp hòa, có cái sự hòa ấm thì sẽ sống với nhau được lâu dài, sống chung với nhau được lâu dài, nhắc nhở nhau, sám hối lẫn nhau, tất cả đều giải thoát, nghĩa là rời bỏ cái mê muội, thoát hết những cái lầm mê, cho nên cùng nhau tiến bước lên con đường thánh hiền. Cũng ở một đoàn thể mà vui hòa hạnh phúc thì Đức Phật muốn xây dựng những ngôi tăng, những tăng đoàn như thế để cho thế gian trông thấy mà bắt chiếc. Họ theo đạo được đến đâu thì họ cũng được an vui yên ổn đến đây. Cái lời ước nguyện chung của tất cả muôn loài là thoát khổ được vui. Thế cho nên Phật thành lập những tăng đoàn để những đoàn thể cũng sống chung với nhau, nhưng mà ở trong cái không khí bình an vui vẻ, để cho người đời người ta bắt chiếc, người ta cũng tu, cũng học, cũng sống một cái đời giải thoát. Muốn hết khổ, muốn được vui, chỉ có một cách: học đạo và tu đạo, thực hiện được cái đời sống hiền thánh.
Bắt đầu con đường xuất thế gian là giới phong cầm tiền của Sa Di.
Thế gian cho tiền bạc là quý báu, bởi vì người ta nói rằng có tiền thì mua tiền cũng được. Vậy đồng tiền chính là cái thứ để nó thỏa mãn cái lòng tham ngũ dục của loài người. Đồng tiền nó thỏa mãn cái ngũ dục. Con mắt muốn cái gì, có tiền này có thể đi chơi, đi du lịch, chụp mấy ảnh đủ thứ. Cái tai mà có tiền này có thể đi nghe hát, mà mọi người người ta thấy mình giàu có là người ta tha hồ xuống lại, người ta khen ngợi, người ta nịnh hót. Có tiền thì muốn ăn cái gì cũng mua được hết. Thế cho nên người ta quý báu đồng tiền là bởi vì cái đồng tiền này nó thỏa mãn cái lòng dục của con người. Con người có ngũ dục cho nên cần đồng tiền để sắm sửa mua các thứ thỏa mãn cái lòng tham thích của mình. Thế vì thế cho nên những anh mà tham tiền là bởi vì trong lòng có nhiều sự tham thích, muốn thỏa mãn cho nên cần tiền. Chứ còn những các vị xuất gia, các ngài ở dưới gốc cây, các ngài thức ăn thì để tùy ai muốn cho cái gì ăn lấy, các ngài có bận lòng, bởi vì các ngài không, trong lòng không có cái tham đắm, cái ưa thích, cái thèm khát, cho nên các ngài chẳng cần đến đồng tiền. Thế vì thế muốn sửa trị cái lòng tham dục của thế gian, Đức Phật trước hết cấm cái chuyện cầm tiền. Không được thỏa mãn thì dần dần những cái tham dục ấy nó tắt đi, nó tan đi. Mà không có tham thì tức là không có sân. Hết được tham sân tức là hết được cái ngu si. Dần dần con người tỉnh giác.
Đức Phật nhìn rộng thấy xa
cầm đấy, mà làm sao Phật còn bắt thuyết tịnh? Phật bắt chúng ta thuyết tịnh để nhắc chúng ta nhớ là chúng ta với cái tiền bạc cần phải có sự cách biệt. Nếu chúng ta cần lắm thì chúng ta nuôi những cái độc ở trong tâm chúng ta. Tham sân si là cái ngu si, là cái độc mà chúng ta cứ nuôi, nhận là tâm tánh của mình. Cho nên Phật phải tìm hết cách để cho chúng ta nhớ mà tỉnh ra. Tỉnh ra để buông, buông cái tiền bạc, tức là hàng phục cái tham, cái sân si ở trong tâm mình. Để buông tiền bạc đến đâu là mình hàng phục được cái vọng tâm của mình. Cho nên cái bổn phận chúng ta gọi là tu đạo giải thoát, chính là giải thoát những cái tham sân si ở trong tạng thức mình. Thế cho nên nếu không cho chúng ta có tiền để may quần áo đầy đủ thì chúng ta ghét, thiếu thốn chúng ta chịu không nổi. Cái thân nó không nổi thì nó ốm đau, thì rồi đi đến bỏ đạo. Thế cho nên Đức Phật vì tu đạo mà để cho chúng ta thỏa mãn những nhu cầu, những cái cần dùng, cho nên cho chúng ta cầm tiền. Nhưng sợ chúng ta quên rằng cái mục đích chính của mình là giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát cái lầm mê cứ nhận ba cái độc tham sân si là tâm tánh của mình. Mà muốn giải thì giải thoát ba cái độc tham sân si thì phải không cầm tiền. Để cầm tiền là nuôi ba cái độc đó. Cho nên chúng ta bỏ cái đồng tiền ở bên ngoài để khiến cho ba cái độc tham sân si nó phải chết đói, nó phải tan đi.
Thì tổ sư vâng theo đường lối.
Đàng cho thầy, thế nào là liệt vị tổ sư đã vâng theo đường lối vừa nghiêm khắc vừa khoan dung của luật học? Con giảng cho chị em nhận nghĩa thế nào là cái đường lối nghiêm khắc và khoan dung của luật học. Phật nghĩ luật học nghiêm khắc với chúng ta là cấm tiệt cái việc cầm tiền. Ngay từ giới sa di, những các em nhỏ bắt đầu vào chùa là Phật đã cấm không được cầm tiền. Mà cho đến những người tại gia vào chùa tập học, Phật cũng cho giới quất. Các vị tại gia thì chưa có giữ cái giới đó đấy. Thế cho nên các vị tại gia vào chùa tập học cũng giữ giới một ngày một đêm, nhưng mà chưa có cái giới cầm tiền, bởi vì người tại gia không thể giữ được cái giới này. Chỉ có người xuất gia mới cái hoàn cảnh mới có thể giữ được. Thế cho nên Phật bắt cái người tại gia vào chùa, người ta giữ được 9 giới rồi, nhưng mà người ta vẫn phải đỉnh lễ người xuất gia. Người xuất gia chỉ hơn người tại gia có 1 giới là không cần tiền. Thế mà vì thế mà người Phật bắt người tại gia phải đỉnh lễ như người xuất gia, đỉnh vừa đem tiền của gạo, các thức ăn, các thứ cần dùng, vừa đem cúng dường, lại phải đỉnh lễ để xin người xuất gia nhận cho. Mà chỉ cách biệt khác nhau có 1 cái giữ cái giới không cần tiền. Thế hễ không cần tiền là bậc thánh, hễ cần tiền là phàm phu. Thế đấy, thế cho nên trong luật học nghiêm khắc không cho người xuất gia cầm tiền. Thế nhưng mà khoan dung, này, khoan dung là Đức Phật lại mở ra những các cái cách thức vừa cấm mà lại vừa cho phép, mở ra như là cái thuật thuyết tịnh để cho mình phải nhớ đừng có nhận cái độc này là vật của mình. Nhưng mà độc vừa nhận ra nhận đây là của độc, nhưng mà cần dùng thì Phật cũng vẫn cho phép. Cho phép nhưng mà phải biết đây là mình đang tự làm hại mình. Thế cho nên luật học vừa nghiêm khắc mà vẫn khoan dung. Bởi vì nếu mà nghiêm khắc quá, người ta thiếu thốn, người ta không chịu được thì người ta sẽ bỏ đạo, thì lại mất tất cả. Thế cho nên trong cái nghiêm khắc lại mở ra cái khoan dung để cho người ta vẫn sống được. Cái thân nó bình yên thì cái tâm mới bình yên. Các tổ đã tiến hành và thành công trong sự nghiệp giáo dục tăng ni. Trong sự nghiệp giáo dục tăng ni tức là dạy dỗ và nuôi lớn. Các ngài dùng luật học vừa nghiêm khắc vừa khoan dung để dẫn dụ dần dần cho loài người tiến về thánh đạo.
Các bậc Phạm Hạnh kính mến,
có phước đức thanh lương của trì giới. Vì cái mắt mà là do những các cái tâm tham sân si của mình, mà bây giờ cứ những ngọn gió là những cái thứ ở bên ngoài thì làm sao mà giải thoát được. Chỉ có một cách là dùng giới luật để trị điều ngự những cái tham sân si của mình, giải thoát những cái tham sân si thì mình mới mát mẻ được. Thế cho nên chỉ có giới luật của Phật là đem sự an vui cho thế gian. Nói tiếp, Đế Vương có bảy báu, dùng bảy báu để ông ấy trang điểm cái thân của ông ấy.
Nhưng mà còn người tu thì
bởi vì mình mê muội cho cái thân là mình, thế cho nên mỗi khi nó ốm đau thì mình sợ hãi, sợ nó chết, sợ nó khổ. Đó là bởi vì mình còn mê. Thế cái người theo đạo Phật giác tỉnh, biết cái thân này hư vọng, thế cho nên nó ốm đau mình đâu có sợ hãi, mà nó có chết, nó có tan rã mình cũng không sợ hãi. Đó là thoát cái khổ trong hiện tại. Đối với cái thân không nô lệ thì tiền bạc mình cũng không nô lệ. Mình không mong cầu, không sợ cái gì. Thế cho nên hiện tại mình thoát được những khổ nạn. Và bởi vì cái tâm mình không còn tham sân si thì cái miệng không nói ác, cái thân không làm ác, thì cái đời vị lai đâu có chịu những cái quả báo khổ. Thế cho nên hiện tại giải thoát, vị lai cũng giải thoát. Nói tiếp,
Phật dâng đến các bậc trì giới chỉ chút ít.
Các bậc trì giới, các ngài là phước điền. Còn những người không trì giới cũng là cái việc ba thí, nhưng mà ba thí cho những người kém phước thì cái người ba thí cũng kém phước. Còn ba thí cho cái người trì giới phước đức lớn thì mình được phước được nhiều hơn. Cái chỗ này chỉ có con mắt Phật mới thấy rõ, thì Phật chỉ cho mình. Thế cho nên những bậc trì giới là phước điền. Ở đây Phật nói mình cúng dường những bậc trì giới cũng như người gieo ruộng, gieo giống và ruộng tốt, cho nên chiêu vời cái quả báo phúc đức vô tận. Nè. Thế thì con mắt Phật thấy rõ cái quả báo như thế, cho nên người ta ham thích hướng về những người trì giới để người ta cúng dường. Bởi vì Phật dạy cái phước cúng dường các bậc trì giới, cái phước ấy nó vô tận. Tiếp.
Dưới hạnh đầy đủ thì muốn có tài sản cõi trời cõi người đâu có khó.
Có giới luật chắc chắn cái sự giải thoát. Mà đã có giải thoát thì cái cảnh thoát cái cảnh luân hồi sanh tử, tức là chứng được niết bàn của các bậc hiền thánh. Cho nên nói là cái tài sản niết bàn nắm chắc ở trong tay.
Chị em xin thắc mắc là nói là vua đó lấy bảy báu để trang nghiêm thân, vậy là bảy báu là những cái gì ạ?
Bảy báu là vàng, bạc, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, là bảy báu. Mấy ông vua thì người ta chỉ dùng mấy cái thứ này để người ta áo thì người ta giáp giáp vàng giáp ngọc, cho nên người ta dùng bảy báu để người ta trang nghiêm.
Kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa thêm, như vậy thì vua thì lấy bảy báu, còn mình thì cái bảy báu là lấy cho cái gì?
Mình thì không dùng đến, Phật cấm không được nắm.
Dạ. Không có các thánh tài và thầy.
Nhưng mà để
thì mình có thánh tài thì là cái sự tu hành ở trong phản thức. Ở đây thì đang nói là cái báu của mình là giới luật.
Người tu sĩ trang nghiêm thân bằng giới luật. Cái bảy báu của nhà vua là.
Thì đây Phật nói người tu trang tự trang nghiêm bằng giới phẩm.